Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh được giảng do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Bằng số 2. Điều tôi làm trước đây là thấy những Bồ Tát hoàn pháp lợi sanh, chẳng cần biết là tại gia hay xuất gia, hễ họ phạm giới làm điều lỗi lầm, tôi bèn cử lộ kỳ quá, tức là phô bày lỗi lầm của họ, tuyên bố cho đại chúng biết, khiến mọi người xa lánh vị Đại Thừa Bồ Tát ấy, chẳng muốn đến nghe những pháp người ấy nói, chẳng muốn học hỏi với người ấy nữa. Việc làm khi trước là do tâm ganh ghét gây chướng ngại, hiện tại từ nay trở đi chẳng dám làm chuyện sai lầm nữa, vẫn cứ làm như vậy thì... Chánh kinh: ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Vẫn làm những chuyện ấy, chính là chúng con khinh dối Đức Thế Tôn. Điều này nêu đầu tiên, vì đây chính là thí dụ về tạo nghiệp mà Đức Thế Tôn đã nói trong phần trước. Đây là điều đầu tiên. Điều này rất quan trọng. Hãy xem điều thứ hai. Chánh kinh: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế. Bạch Thế Tôn, con từ hôm nay đến đời vị lai, 13 đại nguyện trước mỗi một điều đều là tùng kim nhật chí vị lai tế. Chánh kinh: Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, thí lộng cơ hiềm, khủng cụ khinh tiện. Nếu đối với người thuộc Bồ Tát thừa mà bỡn cợt, chê ghét, đe dọa, khinh rẻ. Câu này rất dễ hiểu, chúng tôi chỉ nói đôi chút. Khủng cụ ta thường nói là uy hiếp, lấn lướt. Chánh kinh: ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai, tức là chúng con khinh dối Như Lai. Quá khứ thường phạm cái bệnh này, hoặc hữu ý hoặc vô ý. Vô ý làm sao phạm? Vô ý là từ vô thủy kiếp đến nay, do ác tạp khí, tự mình chẳng thể khống chế được, thường phạm những lỗi ấy. Câu thứ ba là: Chánh kinh: Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược kiến tại gia xuất gia Bồ Tát thừa nhân, dĩ ngũ dục lạc du hí, hoan ngu kiến thọ dũng thời, chung bất ư bị ti cầu kỳ quá. Bạch Thế Tôn, con từ ngày nay đến tận vị lai, nếu thấy người thuộc Bồ Tát thừa dù là tại gia hay là xuất gia, lúc thấy họ dùng thú vui ngũ dục để chơi bời vui sướng hưởng thụ, con trọn chẳng bới tìm lỗi họ. Điều này rất khó được. Ngũ dục là tài sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, người đời coi là sung sướng. Họ thấy Đại Thừa Bồ Tát xuất gia hay là tại gia hưởng thọ ngũ dục thế gian, thú vui lục trần. Trong quá khứ, nếu thấy tình hình như vậy, ác bèn gây phiền phức, liền bới lỗi họ, liền trách lỗi họ, nắm lấy đó để phỉ báng họ, giày xéo họ. Từ nay trở đi hối cải, chẳng những không tạo tội lỗi như trong quá khứ, mà trái lại còn... Chánh kinh: thường sanh tín kính, khởi giáo sư tưởng. Thường sanh lòng tín kính, tưởng như thầy dạy. Dẫu cho con có hưởng thọ ngũ dục thú vui lục trần, chúng con vẫn cứ tin tưởng họ, vẫn cứ tôn kính họ, vẫn cứ thờ họ làm thầy để học theo. Đây là cách sửa lỗi đổi mới cụ thể vậy. Chánh kinh: nhược bất nhĩ giả, ngã đẳng tắc vi khi cuốn Như Lai. Nếu chẳng như vậy, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Trong điều này đặc biệt nêu ra xuất gia và tại gia. Người tại gia thị hiện thọ hưởng ngũ dục du hí vui chơi nhiều, người xuất gia so ra ít hơn. Với những chỗ hoang lạc trong thế gian, người xuất gia ít đi đến đó, nhưng tại gia Bồ Tát có thể đến được. Vì thế đặc biệt nêu ra xuất gia và tại gia. Chúng ta học Phật thường thấy trong các kinh luận nói là hết thảy chúng sanh căn tánh chẳng giống nhau. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh, tức là tiếp dẫn chúng sanh, cũng phải dùng thủ đoạn phương pháp khác nhau. Ta là phàm phu mắt thịt không trí huệ, nhìn chẳng ra. Lắm phen ta thấy dường như có những vị không tuân thủ với luật phá hoại thanh huy. Thật ra họ làm vậy để độ một loài chúng sanh nào đó. Trong lịch sử Trung Quốc, ai nấy đều biết thời cổ xuất hiện vị Tế Công Hòa Thượng cận đại năm Dân Quốc thứ nhất 1911. Pháp sư Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn, tỉnh Giang Tô, được mọi người xưng là Kim Sơn hoặc Phật. Hành vi của Pháp sư Diệu Thiện chẳng khác Tế Công chi mấy. Ngài cũng thể hiện khùng khùng điên điên. Cảnh giới của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Bọn người bình thường ta trọn chẳng thể tưởng tượng suy lường được nổi. Người như vậy nhất định phải tôn kính, nhất định phải thâm tín chẳng nghi. Quán sát kỹ ngôn hạnh của họ đều là chánh pháp, đều là dạy dỗ người liễu sanh thoát tử, thoát tam giới, chẳng hề chống trái với kinh giáo của Phật. Chính là thủ đoạn của các ngài chẳng tương đồng. Điều thứ tư là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Phật Chí Vị Lai Tế, Dược Ư Bồ Tát Thừa Nhân, San Thân Hữu Gia Cập Chư Lợi Dưỡng, Não Bỉ Thân Tâm Linh Kỳ Bức Bách, Ngã Đẳng Tắc Vi Khinh Cuốn Như Lai. Bạch Thế Tôn, con từ ngày nay đến tận vị lai, nếu đối với người thuộc Bồ Tát Thừa mà sẽ tiếc kẻ thân hữu và các lợi dưỡng, não loạn thân tâm họ, bức bách họ, tức là chúng con khinh dối Như Lai. Đoạn này ý nói vị đại đức Hoằng Pháp, chữ Bồ Tát Thừa Nhân bao gồm tại gia xuất gia, nhất định có rất nhiều người tôn kính cúng dường. Thân hữu gia là người thân cận cúng dường, trong đó có thân thích bạn bè của quý vị, có rất nhiều người quen biết. Quý vị thấy những người ấy cúng dường tôn kính vị Hoằng Pháp, trong tâm rất khó chịu. Sự việc này có thật, chẳng giả đâu. Chúng tôi cũng từng thấy qua rõ rệt, nhất là ở những vị làm cha mẹ. Mỗi khi Pháp Sư đến nhà tín đồ, con cái họ là tín đồ của Pháp Sư, thấy Pháp Sư đến liền quỳ lại cung kính cúng dường. Cha mẹ ở bên cạnh thấy vậy rất khó chịu. Con cái chẳng thèm lễ bái mình, cũng chẳng cúng dường mình, hằng ngày còn cọc cằn đối với mình khác chi người dân. Ổng là cái thá gì mà nó ngày ngày đến quỳ lại? Tiền bạc chẳng dễ kiếm, lại đem cúng dường ổng luôn. Trong tâm bất phục, vì vậy trong lòng nghĩ cách gây chướng ngại. Não bỉ thân tâm là khiến người đó sanh phiền não, bức bách kẻ đó. Chuyện này rất thường thấy. Kinh này được Phật giảng vào 3.000 năm trước đây, và lúc đó còn có những chuyện như thế, huống hồ là bây giờ. Nói thật ra, Pháp Sư dạy tín đồ thì trước hết phải dạy họ hiếu dưỡng phụ mẫu. Nếu quý vị đối với cha mẹ chẳng kính hiếu, đối với Pháp Sư lại kính hiếu, thì lòng kính hiếu ấy là giả, chẳng thật vậy. Lại đâu đối với thân nhân của mình chẳng kính hiếu, lại đi kính hiếu người chỉ có quan hệ sơ sài xa xôi đối với mình ư? Như vậy xét về mặt lý chẳng thông, trái nghịch luân lý. Vì thế Phật dạy chúng ta điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, điều thứ hai là phụng sự sư trưởng. Đạo thầy trò kiến lập trên cơ sở hiếu đạo, Pháp Sư nhất định phải dạy bảo điều này. Nếu quả thật kẻ ấy ở nhà hiếu thuận cha mẹ, thì khi Pháp Sư đến nhà kẻ ấy, cha mẹ kẻ ấy sẽ hoan hỷ. chuyện đó, đạo lý đó, chúng ta đều phải suy nghĩ kỹ, đều phải nỗ lực phản tỉnh, chẳng khiến chúng sanh gây tạo tội nghiệp. Điều thứ năm là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tôn Kim Phật, Chí Vị Lai Tế, Nhật Ư Bồ Tát Thừa Nhân, Dĩ Nhất Thô Ngôn Linh Kỳ Bất Duyệt, Ngã Đắc Tăng Vi Khinh Cuốn Như Lai. Bạch Thế Tôn, con từ nay trở đi đến đời vị lai, nếu đối với người thuộc Bồ Tát Thừa dùng một câu thô lỗ khiến người ấy chẳng vui, thì chính là chúng con khinh dối Như Lai. Thô ngôn tức là lời lẽ thô lỗ, lời nói chẳng dễ nghe, khiến tâm người nghe khó chịu. Khẩu nghiệp này rất dễ phạm. Trong việc thanh tịnh ba nghiệp, Kinh Vô Lượng Thọ xác lập điều thứ nhất của cương lãnh tu hành là khéo giữ khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người khác. Trong ba điều tương đương với thân ngữ ý thì thân nghiệp lẽ ra đứng đầu. Vì sao lại đặt ngữ nghiệp làm đầu? Đó là để cho rõ khẩu nghiệp dễ phạm nhất, cho nên đặt khẩu nghiệp làm điều thứ nhất. Điều thứ sáu trong 13 hoằng thệ nguyện là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, Nhật Ư Bồ Tát Thừa Nhân, Trú Dạ Lục Thời, Bất Cần Lễ Sự, Ngã Đẳng Tắc Vi Khi Cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu đối với người thuộc Bồ Tát Thừa ngày đêm sáu thời chẳng siêng kính thờ, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Năm điều trên là những điều thường vi phạm trong quá khứ và trong đời này. Đối với Đại Thừa Bồ Tát chẳng biết cung kính, chẳng biết thừa sự, lại còn dùng những tâm tư ghen ghét, ngạo mạn để đối xử với những người thuộc Bồ Tát Thừa ấy. Từ điều thứ sáu trở đi, kể từ hôm nay chẳng những cái tâm thái xấu xa hèn kém ấy phải thay đổi, mà còn phải nhận thức đúng đắn siêng năng cung kính thừa sự. Bởi thế họ mới phát nguyện đêm ngày sáu thời, nghĩa là tâm cung kính ấy chẳng gián đoạn, chẳng lui sụp. Siêng năng thừa sự, sự là hầu hạ. Điều thứ bảy là chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, Vị Dục Hộ Trì Thử Hoằng Thể Cố, Bất Tích Thân Mạng Nhật Bất Nhĩ Giả, Ngã Đẳng Tắc Vi Khi Cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, vì muốn hộ trì hoằng thệ nguyện này, cho nên chẳng tiếc thân mạng. Nếu chẳng như thế, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Phần này nói đến hộ trì hoằng thệ, nghĩa rộng là cả 13 điều, nghĩa hẹp là 6 điều trước. Phát thệ, tôi nhất định phải làm được. Chẳng những hiện tại phải làm được, mà đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn làm được. Chẳng tiếc thân mạng là nếu gặp phải chướng ngại, dẫu có phải bỏ thân mạng cũng chẳng tiếc, tuyệt chẳng trái nghịch thệ nguyện của mình. Tiếp theo đây là một điều nữa, chánh kinh. Thế Tôn, Ngã Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, Nhật Ư Thanh Văn Cập Bích Chi Phật, Dĩ Khinh Mạng Tâm Vị Ư Bỉ Đẳng Bất Thắng Ư Ngã, Ngã Đẳng Tắc Vi Khinh Cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu đối với Thanh Văn và Bích Chi Phật do tâm khinh mạng nói họ chẳng hơn được mình, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Những điều ở phần trên là đối với Bồ Tát Đại Thừa, còn điều này là đối với Tiểu Thừa. Người tu học Đại Thừa hay khinh mạng Tiểu Thừa, thấy các Pháp Sư Tiểu Thừa đều hạ xuống một bậc, coi thường họ, khinh dễ họ, như vậy là sai lầm. Đại Thừa Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Phạm vi của chữ chư Phật rộng lớn phi thường, trừ mình ra đều là chư Phật. chư Phật bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Hết thảy chúng sanh đều là Phật tương lai. Há nào có đạo lý chẳng cung kính? Thanh văn duyên giác cũng là vị lai Phật. Tuy hiện tại tu tiểu thừa, tương lai nhất định hồi tiểu hướng đại. Trong kinh Phật đã dạy, người tu tiểu thừa sau khi chứng được quả A-la-hán, sau hai vạn kiếp sẽ hồi tiểu hướng đại. Còn Bích Chi Phật thì một vạn kiếp bèn hồi tiểu hướng đại. Cho nên đều là vị lai Phật, há nên dùng tâm khinh mạng bảo họ chẳng phải là Như Lai ư? Chữ bỉ đẳng chỉ những người tiểu thừa ấy. Bất thắng ư ngã, chẳng hơn được mình, nghĩa là coi họ chẳng bằng được mình, vì mình tu đại thừa, họ tu tiểu thừa. Chẳng được sanh lòng ngạo nghễ ngạo mạn như thế. Sanh tâm như vậy là sanh phiền não, tâm chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, tạo thành chướng ngại nghiêm trọng cho việc tu hành của chính mình. Lại xem tiếp điều sau đây. Chánh kinh Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược bất thiện năng tồi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng như chiên đà la, cập ư cẩu quyển ngã đẳng tắc vi, khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn: Con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu chẳng thể khéo dẹp yên cái thân, sanh ý tưởng hèn kém giống chiên đà la và như chó má, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Điều này rất trọng yếu mà cũng rất khó được. Phật pháp bảo căn bản phiền não ngoài tham sân si là ngạo mạn. Ngạo mạn là phiền não lớn, là căn bản phiền não. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều thừa nhận loại phiền não này có từ lúc ta mới sanh ra. Chúng sanh nào mà chẳng kêu mạn? Quý vị cứ thử xét kỹ trong cả đời mình, quý vị có làm nổi được chuyện là chẳng hề khởi lên ý niệm kêu ngạo hay không? Nho học biết kêu ngạo là xấu, nên nho gia dạy người ngạo bất khả tưởng, tức là chẳng nên tăng trưởng ngạo mạn, nhưng không dạy ta đoạn ngạo mạn. Phật pháp dạy ta siêu việt thế gian, vì thế nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn, chẳng thể siêu thoát lục đạo luân hồi. Vì vậy nếu quý vị muốn thoát khỏi luân hồi, cái tâm ngạo mạn này nhất định phải đoạn. Điều phát thể này chính là phương pháp để đoạn. Nho gia dạy người ti khiêm, khiêm hư ti hạ, khiêm tốn nhún nhường. Còn Phật dạy những vị ấy sám hối cũng là dạy dỗ chúng ta. Khéo có thể dẹp yên cái thân, tức là dẹp yên phiền não nơi tự thân. Phải sanh ý tưởng hèn kém. Hèn kém nghĩa là ta chẳng bằng người khác. Đối với chư Phật Bồ Tát, đương nhiên ta chẳng bằng được. Đối với thanh văn duyên giác ta cũng chẳng bằng. Địa vị thấp nhất trong tiểu thừa là quả Tu Đà Hoàn, sơ quả, đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Sao ta so sánh được? Ta một phẩm phiền não còn chưa đoạn nổi. Ngay cả với hết thảy những người trong thế gian, mỗi một cá nhân đều có ưu điểm, đều có chỗ vượt trội hơn ta. Lẽ nào khinh mạn người khác? Vì thế ta phải thường sanh ý tưởng hèn kém để hàng phục lòng cống cao ngã mạn của ta. Tiếp đó kinh nêu lên hai tỷ dụ. Chiên Đà La: xã hội Ấn Độ thời cổ giai cấp bất bình đẳng. Chiên Đà La là địa vị thấp hèn nhất trong bốn chủng tánh, thậm chí giống như chó má. Dùng phương pháp này để hàn phục tạp khí phiền não cống cao ngã mạn. Điều thứ 10 là chánh kinh Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhật tự tán thán, ư tha hủy thư, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu khen ngợi mình chê bai người khác, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Đây là chứng bệnh chúng ta thường phạm, tự khen mình chê người. Học Phật cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hiện tại chúng ta học Pháp Môn Tịnh Độ là biết Pháp Môn Tịnh Độ thù thắng bậc nhất, các Pháp Môn khác chẳng sánh bằng. Nói như vậy là phạm vào lỗi khen mình chê người. Tuy lời lẽ ấy trong kinh điển ta thấy có lúc Phật cũng nói, Tổ sư Đại Đức cũng thường giảng, nhưng các ngài có ý riêng khuyến khích cổ võ những người cùng tu Pháp Môn này, chứ chẳng phải là lời nói quyết định đối với bên ngoài, đặc biệt là những đạo tràng tôn phái Pháp Môn khác càng chẳng nên nói. Bởi lẽ chúng sanh căn tánh bất đồng, bọn họ là căn tánh học thiền, họ tham thiền cũng được thành tựu, họ niệm Phật chẳng thành tựu. Giống như bệnh nhân, mắc bệnh mỗi người mỗi khác, cho nên dùng thuốc khác nhau, chỉ cần họ uống thuốc nào bèn lành bệnh, uống vô là hết bệnh thì thuốc ấy là lợi ích chân thật, hiệu quả chân thật. Đây là kiến thức thông thường người học Phật chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta gặp người học thiền nhất định phải khen ngợi tham thiền, gặp người học giáo nhất định phải khen ngợi học giáo, khuyến khích họ, giúp đỡ họ mới là đúng. Trọn chẳng được phỉ báng, phỉ báng là sai lầm. Các vị nói thiền chẳng tốt, thiền là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền, chẳng phải là quý vị bán Phật sao? Đã bán Phật ắt sẽ bán Pháp, cũng phỉ báng luôn người tham thiền. Vậy là quý vị bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Quý vị phỉ báng Tam Bảo, dù có niệm Phật giỏi đến đâu cũng chẳng được vãng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ, cho thật minh bạch. Trọn chẳng phạm lỗi khen mình chê người. Điều thứ 11 là chánh kinh Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược bất bố ý đấu tránh chi xứ, khứ bách do tuần như tật phong suy, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu chẳng đi khỏi chỗ đáng sợ, chỗ tranh chấp 100 do tuần như gió thổi nhanh, chính là chúng con khinh dối Như Lai. Đoạn kinh này dạy chúng ta nhất định phải biết tránh khỏi chỗ đấu tranh. Phàm chỗ nào có tranh chấp, chúng ta phải tránh xa. 100 do tuần là lời thí dụ, chứ chẳng phải nhất định phải bỏ đi xa chừng đó. Chủ yếu là ta phải tránh xa những nơi chốn ấy. Như gió thổi nhanh, nghĩa là rất nhanh, xa lìa thật nhanh. Học Phật tối khẩn yếu là tu tâm thanh tịnh. Những chốn ấy nhất định gây trở ngại cho việc tu tâm thanh tịnh. Vì thế Phật dạy chúng ta phải xa lìa, tránh đi. Cương lãnh tu hành của Phật Pháp là giác chánh tịnh. Tông môn thiền là từ cửa giác mà vào, giác nhưng chẳng mê. Giáo là từ cửa chánh mà vào, chánh tri chánh kiến. Tịnh độ là từ tâm thanh tịnh mà vào, tịnh nhưng chẳng nhiễm. Tuy nói là giác chánh tịnh, nhưng tuy một là ba, tuy ba mà một. Có ai giác ngộ mà tà tri tà kiến? Có ai giác ngộ mà tâm chẳng thanh tịnh? Bởi thế hễ đạt một sẽ đạt cả ba. Đấy chính là pháp môn vô lượng, khác đường nhưng cùng về một chỗ. Kinh Kim Cang dạy pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp là nhầm ý này. Hễ quý vị đạt được một thì sẽ đạt tất cả. Vì thế chúng ta đối với các pháp môn khác nhau đều phải khen ngợi thì mới đúng đắn. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Trong xã hội hiện tại có rất nhiều chỗ tranh chấp. Hễ gặp những chỗ như vậy, chúng ta phải biết tránh né. Người ta thì đến tận đời vị lai, còn chúng ta mong mỏi trong một đời này tự mình thật sự cùng người không tranh với sự chẳng cầu. Tâm quý vị bèn thanh tịnh, đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Đạo nghiệp chính là tâm thanh tịnh. Điều thứ 12, chánh kinh. Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược ư trì giới đa văn đầu đà, hiểu dục tri túc, nhất thiết công đức, thân tự huyển diệu, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn: Con từ ngày nay đến đời vị lai, nếu với trì giới đa văn đầu đà ít dục biết đủ, hết thảy công đức mà tự mình vênh váo, thì chính là chúng con khinh dối Như Lai. Trong điều phát thệ này, nếu tự nói ra sự thành tựu của chính mình, như là trì giới, giữ giới luật rất nghiêm, hoặc là đa văn học rộng nghe nhiều, hoặc là tu khổ hạnh, đầu đà là khổ hạnh, hiểu dục tri túc, hết thảy công đức, là ý nói tuy quý vị tu hành thành thục, có thành tựu, dẫu có thành tựu trọn chẳng được ngạo mạn, thân tự huyển diệu, nói theo ngôn ngữ hiện thời là đáng nên kêu ngạo. Đáng nên kêu ngạo là xấu. Tu dù có giỏi cũng chẳng nên kêu ngạo. Vì sao chẳng nên? So với Bồ Tát, so với chư Phật Như Lai còn thua xa lắm. Quý vị có gì đáng để kêu ngạo đâu? Những ai muốn thành Phật đều chẳng nên kêu ngạo. Quý vị có chút thành tựu liền nghĩ là mình ghê gớm lắm, liền nghĩ mình đáng nên kêu ngạo. Vì thế quý vị chẳng thể tiến thêm nổi, chẳng những không thể tiến bộ, trái lại càng ngày lui sụp, chẳng tiến ắt lui. Bởi thế câu nói đáng nên kêu ngạo phổ biến trong đời là một câu nói tồi tệ. Cái quan niệm ấy khiến nhiều người tu hành bị đổ nhào. Bởi lẽ dù quý vị có thành tựu, cứ hễ khởi kêu ngạo bèn bị lôi vào trong tam ác đạo. Điều thứ 13 là chánh kinh. Thế Tôn: Ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, sở tu thiện bổn bất tự căn phạt, sở hành tội nghiệp tam quý phát lộ, nhật bất nhĩ giả, ngã đẳng tắc vi khinh cuốn Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn: Con từ ngày nay đến đời vị lai, gốc lành đã làm chẳng dám khoe khoang, tội nghiệp trót làm hổ thẹn bày tỏ. Nếu chẳng như thế chính là chúng con khinh dối Như Lai. Đoạn này là tổng kết, mà cũng là nói tổng quát. Hết thảy đều lành đã tu phải giữ gìn, giữ cho lâu dài, chẳng được tự hủy hoại. Giữ gìn như thế nào? Nhẫn nhục, nhẫn nhục gìn giữ được hết thảy điều thiện. Với tội nghiệp đã tạo phải hổ thẹn, phải biết phơi bày sám hối. Điều thệ nguyện này được biểu hiện trong sinh hoạt thường ngày, qua khóa tụng sớm tối. Mục đích khóa tụng sáng là nhắc nhở chính mình: ngày hôm nay mình chiếu theo đúng lời Phật dạy để sống trọn một ngày. Phật dạy ta làm gì, ta phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Phật bảo điều gì chẳng được làm, ngày hôm nay ta quyết định chẳng nên làm. Khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm cả ngày hôm nay mình đối với người, đối với sự, đối với vật có điều gì chẳng tuân đúng lời Phật dạy, điều gì làm đúng thì ngày mai mình phải tiếp tục giữ gìn. Nếu có chi lầm lỗi, mình phải nhanh chóng sửa lỗi. Đấy gọi là thực hành khóa tối. Thực hiện công khóa sớm tối như vậy là có công đức, đúng là người học Phật, chân chánh tu hành. Khóa tối khóa sáng chẳng phải là cầm quyển sách đọc cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát chẳng hoan hỷ nghe những điều ấy đâu. Kinh do Ngài giảng, cần gì quý vị phải niệm cho Ngài nghe? Rất nhiều người hiểu lầm ý nghĩa công khóa sáng tối, cứ tưởng sáng niệm một lượt cho Phật nghe, tối lại niệm nữa, ngày ngày đều chẳng thiếu, thì ta là học trò ngoan của Phật, Phật nhất định bảo hữu ta. Kỳ thật, quý vị đã tạo tội nghiệp mà tự mình chẳng biết. Tội nghiệp gì vậy? Buổi sáng dối Phật Bồ Tát một lần, buổi tối lại dối một lần nữa. Một năm 365 ngày, mỗi ngày chẳng khuyết. Tội quý vị lớn lắm đó nha. Phật Bồ Tát thật sự chẳng ngồi đó, tượng đất đắp gõ khắc mà quý vị còn nhẫn tâm lừa dối. Quý vị thử nghĩ coi, tội lỗi mình quá chừng. Quý vị chẳng học Phật, chẳng thực hành công khóa sáng tối, thì chẳng mắc tội lỗi ấy. Nay học Phật thực hiện công khóa, rốt cuộc lại đọa địa ngục A Tỳ, mà vẫn chẳng hiểu vì đâu. Học Phật chẳng thể không rõ lý, chẳng thể cứ hồ đồ mê lý mà học, hồ đồ mê lý mà tu. Đấy là 13 hoàn thể. Trong đoạn kinh văn tiếp theo, Đức Phật khen ngợi các vị Bồ Tát ấy. Phật thấy bọn họ thật sự có thể sửa lỗi đổi mới, quay đầu là bờ, đáng được khen thưởng. Chánh kinh: Nhĩ thời Thế Tôn thán chư Bồ Tát, thiện tai, thiện tai. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, lành thay, lành thay. Phật khen ngợi 16 vị Bồ Tát đã nói ở trên. Chánh kinh: Thiện nam tử, thiện thiếu như thị giác ngộ chi pháp. Thiện nam tử, ông khéo nói pháp giác ngộ như thế. Biết lỗi lầm của chính mình là giác ngộ, trong nhà Phật thường gọi là khai ngộ. Một người nghe nói đến khai ngộ thường nghĩ là rất u huyền. Thế nào là khai ngộ? Biết cái bệnh, biết lỗi lầm của mình, tức là những hành vi sai trái, sửa đổi cho đúng. Những người như vậy gọi là tu hành. Bởi vậy quý vị phải biết là mỗi ngày ta đọc kinh, niệm Phật, lễ Phật, có phải là tu hành hay không? Không nhất định. Nếu như quý vị đối với mỗi hành vi sinh hoạt chẳng hề cải biến tí nào cả, vẫn hệt như cũ, dù mỗi ngày quý vị tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, vẫn chẳng phải là tu hành, chẳng dính dáng gì đến tu hành cả. Quan niệm lầm lẫn, bởi lẽ hành vi sai trái của quý vị chẳng được sửa đổi cho đúng, thì quý vị chẳng hề tu hành. Ngàn vạn phần chẳng được nghĩ rằng mỗi ngày niệm mấy bộ kinh chính là tu hành. Phải hiểu mới tu chẳng lầm. Khi chẳng niệm kinh thì tâm không kêu ngạo, niệm kinh rồi bèn tưởng mình là ghê gớm lắm, tưởng mình lãnh hội được kinh vô lượng thọ rồi, là quý vị hiểu lầm rất xa. Sở dĩ quý vị không niệm kinh thì không có phiền não đó, chẳng tạo tội nghiệp. Sau khi quý vị thuộc kinh rồi, ngày càng sanh phiền não, đến nỗi tạo tội nghiệp, đều là do hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai. Ý Phật dạy quý vị đọc thuộc để là thường nhớ nghĩ trong lòng. Mỗi khi khởi tâm động niệm bèn nhớ đến lời Phật dạy rằng: ta nên suy nghĩ như thế hay chăng? Ta có nên nói lời như vậy hay chăng? Ta có nên làm những việc đó hay chăng? Mục đích của niệm kinh là như vậy, cho nên biết lỗi lầm của mình đấy, chính là thật sự giác ngộ. Khéo nói pháp giác ngộ như thế, giác ngộ rồi bèn quay đầu. Chánh kinh: Thiện phát như thị quảng đại thệ nguyện. Khéo phát thệ nguyện rộng lớn như thế. Câu này chỉ 13 thệ nguyện ở phần. Phát 13 thệ nguyện là vì họ đã chơn chánh hồi đầu, sửa lỗi đổi mới. Chánh kinh: Năng dĩ như thị quyết định, chi tâm an trụ kỳ trung, nhất thiết nghiệp chứng giai tất tiêu diệt, vô lượng thiện căn diệt đương tăng trưởng. Có thể dùng tâm quyết định như thế an trụ trong những thệ nguyện ấy, thì hết thảy nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt, vô lượng thiện căn cũng sẽ tăng trưởng. Hai câu cuối này chúng ta rất thích nghe. Chúng ta biết nghiệp chướng của mình rất nặng, làm sao tiêu nghiệp chướng? Nay quý vị có tiêu nghiệp chướng được hay chăng? Quý vị phải học theo 16 vị Bồ Tát này. Chẳng cần phải bươi móc thói tật của người khác, chỉ tìm tòi lỗi lầm của chính mình. Tìm được lỗi rồi phải sửa đổi, nghiệp chướng của quý vị bèn tiêu diệt, thiện căn của quý vị cũng tăng trưởng. Đó gọi là công phu. Chánh kinh Phật cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Ngôn: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát, vị dục thanh thị, chư nghiệp chướng giả, đương phát như thị quảng đại thệ nguyện. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát nào muốn thanh tịnh các nghiệp chướng thì nên phát thệ nguyện rộng lớn như thế. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: Ngụ ý bảo cùng mọi người chúng ta. Trong pháp hội ấy, Di Lặc Bồ Tát đại biểu cho đại chúng chúng ta, thay mặt ta thỉnh pháp. Ngài cũng thay cho Đức Như Lai tuyên nói, chỉ dạy những lời răn ấy. Chúng ta muốn thanh tịnh thân tâm, tiêu diệt nghiệp chướng, thì phải làm giống như các vị Bồ Tát đó, phải phát thệ nguyện rộng lớn. Do đấy biết rằng chúng ta đọc xong 13 thệ nguyện, chẳng được nghĩ 13 thệ nguyện ấy là của riêng 16 vị Bồ Tát kia, chẳng dính dáng gì đến mình, mà phải nghĩ đấy chính là điều mình suy nghiệm. Chúng ta phải chú tâm lãnh hội 13 thệ nguyện ấy, biến các nguyện ấy thành nguyện của chính mình, thì chúng ta bèn thọ dụng được. Xem thấy những lỗi lầm của họ, nghĩ mình cũng phạm những lỗi lầm giống hệt như thế. Họ giác ngộ, sao mình chẳng giác ngộ? Họ sửa lỗi, sao mình chẳng thể sửa lỗi? Phải đọc kinh như vậy mới được lợi ích chân thật. Chánh kinh Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, phả hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đẳng hộ trì thử nguyện, đương đắc viên mãn, bất thối chuyển gia. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có kẻ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hộ trì những nguyện này, họ có sẽ được viên mãn chẳng thối chuyển chăng? Thật ra Di Lặc Bồ Tát hỏi thay cho chúng ta, thiện nam tử, thiện nữ nhân, chỉ đại chúng hiện tiền chúng ta. Nếu như chúng ta cũng phát những thệ nguyện ấy, cũng làm theo những phương pháp ấy, chúng ta sẽ có được viên mãn hay chăng? Có được bất thối chuyển hay chăng? Đây là điều chúng ta rất quan tâm. Chánh kinh Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đẳng hành Bồ Tát đạo, hộ trì thử nguyện, ninh xả thân mạng, chung bất khuyết giảm linh kỳ thối chuyển. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát rằng: Nếu có những kẻ thiện nam tử, thiện nữ nhân hành Bồ Tát đạo, hộ trì nguyện này, thà bỏ thân mạng, trọn chẳng khuyết giảm khiến bị thối chuyển. Trong đoạn này Đức Phật khẳng định rõ ràng Bồ Tát đạo là tự hành, dạy người chính mình hành theo đúng lời Phật dạy dỗ. Chữ hành ấy phải nói cho rõ, cho minh bạch. Theo đúng lời Phật dạy dỗ mà sanh hoạt, theo đúng lời Phật dạy mà sống hằng ngày, đó gọi là hành Bồ Tát đạo. Phật pháp gắn liền với sanh hoạt, tuyệt đối chẳng phải là Phật pháp, sanh hoạt là sanh hoạt. Hai việc chẳng liên can chi với nhau. Nếu thế thì chúng ta học theo làm chi? Sai lầm rồi. Bởi lẽ Bồ Tát đạo thuộc trong cuộc sống thường nhật, lìa khỏi sanh hoạt thì còn chỗ nào để tu hành được đây? phải tu hành ngay trong cuộc sống thường nhật. Cuộc sống thường nhật gồm lại chẳng ngoài ba phương diện: đối người, đối sự, đối vật. Phàm trên ba phương diện ấy, do chính mình mê hoặc, không có trí tuệ, tri kiến chẳng chánh, nên cách nghĩ, cách thấy, cách nói, cách làm đều sai lầm. Lời Phật răng dạy chính là để chúng ta sửa đổi những lầm lạc ấy. Đó gọi là tu hành. Bởi vậy quý vị phải hiểu rằng mình sửa đổi cho đúng quan niệm đối với vật, đối với sự, sửa đúng cách nghĩ, cách thấy, thì cuộc sống của quý vị sẽ đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Học Phật thật tế phi thường, cứ hễ công phu đắc lực thì lập tức đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật Pháp. Có nhiều đồng tu học Phật, tôi thấy rất khó nhẫn. Mỗi phen gặp mặt, thấy tướng mạo người ấy mỗi năm một suy. Có người một năm không gặp, gặp lại thấy hôm hem hơn so với năm ngoái. Những người như vậy đều là học Phật công phu chẳng đắc lực. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực, thì quý vị phải thật sự thọ dụng được. Mỗi năm quý vị càng phải khỏe hơn, tướng mạo quý vị phải tươi tốt, vẻ mặt rạng rỡ, thân thể khỏe mạnh. Đấy là đạo lý nhất định đấy. Đạo lý này luận trên phương diện thực tế chẳng khó hiểu chi. Trong kinh Phật thường dạy, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo chẳng tốt là do quý vị dụng tâm chẳng khéo. Tâm quý vị phải chân thành, thanh tịnh, từ bi, thì nhất định tướng mạo quý vị nhất định càng ngày giống Phật, chẳng khác với Phật mấy. Quý vị thấy tướng mạo Phật Bồ Tát rất viên mãn, thể chất quý vị nhất định mỗi ngày phải khỏe mạnh hơn, mỗi ngày một tốt đẹp hơn, là quý vị học Phật công phu đắc lực, quý vị thật sự thọ dụng được. Tâm thanh tịnh chuyển được nghiệp, chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể. Thân thể mình có chuyển biến hay không? Nay thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến, thể chất ấy biến đổi theo tâm. Hết phần 1.